Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Tiếp giờ Quý Cường và anh Thư cùng ekip giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz xin được gửi lời chào đến quý thính giả và các bác tài gần xa. Quý vị thân mến, thời điểm cuối năm thì áp lực giao thông trên đường bắt đầu tăng dần, đặc biệt là hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa của các phương tiện phục vụ nhu cầu mua sắm cho năm mới.
Không khí những ngày này, Huy Cường ơi, chúng ta thấy là rất là nhộn nhịp và sôi động. Ở ngoài đường thì rất là đông xe và tình trạng kẹt xe thì không chỉ xảy ra vào giờ cao điểm như mọi ngày bình thường đâu, mà thời điểm này thì như anh Thư nói là rất là đông xe, cho nên là chúng ta thấy là tình trạng kẹt xe xảy ra vào mọi giờ trong ngày.
Và quý vị thân mến, hãy đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian phát sóng chương trình nha. Từ 16:40 đến 17:20 qua làn sóng FM 97,3 MHz và trang web của chúng tôi đó là canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. Nếu như quý vị có thông tin về giao thông, những bất cập khi mà qua lại trên các tuyến đường nội thành hay là ngoại ô, hãy thông tin về chương trình qua tổng đài là 1900 1917. Chúng ta nhấn phím số 1 nha.
Hot News đường tin chiều nay.
Và mở đầu là các thông tin giao thông và hạ tầng đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện về việc kiểm tra giám sát việc thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong dịp lễ Tết năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát, điều phối công tác thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt đặc biệt trong dịp lễ Tết năm 2023. Cùng với đó là tăng cường các giải pháp vệ sinh môi trường, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong công tác xử lý rác thải tại các khu xử lý rác thải rắn sinh hoạt của thành phố và đảm bảo là không gây ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư xung quanh khu xử lý và quá trình vận chuyển nữa. Và Ủy ban nhân dân các quận huyện có trách nhiệm là theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của địa phương, đảm bảo rác thải được thu gom, xử lý triệt để, tránh ùn ứ và bị động, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường theo quy định.
Và đại diện cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết thì các chuyến bay đến cảng đã bắt đầu đông khách, không khí rộn ràng bắt đầu từ khi đơn vị khai thác lại hai đường bay quốc tế từ Đài Loan và Hàn Quốc sau 2 năm tạm ngưng khai thác vì dịch bệnh.
Cụ thể là từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến nay thì cảng đã khai thác 11 chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc, đón hơn 1.890 hành khách. Từ ngày 8 tháng 1 đến nay thì khai thác 4 chuyến bay từ Đài Loan, Trung Quốc, đón 361 hành khách. Tính chung đến nay đã có hơn 2.250 hành khách về quê hương miền Tây ăn Tết Nguyên Đán Quý Mão. Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ dự kiến lượng hành khách sẽ còn tăng cho đến Tết Nguyên Đán. Còn với các chuyến bay phục vụ hành khách nội địa tuy không tăng nhưng mỗi chuyến bay không còn ghế trống.
Công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ cho biết, và để giải quyết trường hợp xe quay đầu từ bến xe miền Đông, bến xe miền Tây và bến xe trung tâm thành phố, giải tỏa lượng hành khách về quê ăn Tết, từ ngày hôm nay 25 tháng chạp âm lịch thì giá vé xe khách trên các tuyến đường sẽ có sự điều chỉnh.
Theo đó thì đối với các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây sẽ điều chỉnh tăng 40% so với giá cước cơ bản. Riêng đối với các tuyến ra tỉnh miền Bắc, miền Trung sẽ điều chỉnh từ tăng giá cước là 50-60% tùy theo từng đơn vị vận tải. Việc điều chỉnh giá này sẽ căn cứ vào thông tư số 57-58 của Liên Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính đã ban hành. Sau khi các đơn vị vận tải gửi thông báo điều chỉnh giá cước, công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ sẽ tổ chức niêm yết công khai để hành khách biết được giá vé xe theo từng lộ trình. Việc điều chỉnh giá cước này sẽ áp dụng đến hết ngày mùng 10 Tết Quý Mão.
Và bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 thì thưa quý vị, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Line đưa vào hoạt động tuyến xe buýt EGAZ Minibus từ 20-24 chỗ thay cho dòng xe buýt 40 chỗ thuộc hãng Thaco để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên Đán này. Cụ thể là hai tuyến, tuyến số 2 công viên sông Hậu đi thị trấn Phong Điền kéo dài đến thị trấn 1000 của tỉnh Hậu Giang, và ở tuyến số 4 sân bay Cần Thơ đi bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ kéo dài đến thị trấn Mái Dầm. Qua đó đáp ứng điều kiện về diện tích mặt đường phù hợp với các tuyến đường tỉnh hơn, mặt khác là giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm áp lực giao thông và tăng tần suất khai thác giữa các chuyến.
Hai ngày qua thì sương mù bất ngờ bao trùm từ đồng ruộng tới nội ô nhiều tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ, gây khó khăn trong sản xuất lẫn di chuyển của người dân. Trong hôm qua và sáng nay thì sương mù dày đặc khắp nhiều tuyến đường ở quận Cái Răng, quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt. Từ các tòa nhà cao tầng ở quận Cái Răng đến vùng ven sông Cần Thơ đều bị sương mù bao phủ, do ngay khung giờ phụ huynh đưa con đi học thì phương tiện lưu thông đông nên phải bật đèn.
Dạ, tại những khu vực mà có nhiều cây xanh hay là nhà cao tầng thì lượng sương tạo thành từng lớp dày đặc khiến nhiệt độ giảm xuống giống như ở Đà Lạt vậy đó. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, nắng mạnh, sương bắt đầu tan thì giao thông đã thuận tiện hơn. Đặc biệt, cầu Cần Thơ thì bị chìm trong sương mù nên tất cả các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất là nhiều khó khăn dù đã bật đèn. Anh Đỗ Giang Cang, một tài xế chạy xe dịch vụ cho biết, khi đang chạy từ hướng Vĩnh Long sang thành phố Cần Thơ đến gần chân cầu Cần Thơ thì gần như không còn nhìn thấy nhịp chính của cầu do sương mù đã bao phủ. Tất cả các phương tiện phải bật đèn và di chuyển rất là chậm để tránh va chạm nhau.
Nhà trước hiện tượng sương mù quá dày này thì nhiều nhà nông trồng hoa và các loại nông sản phục vụ thị trường Tết và sau Tết ở quận Cái Răng cảm thấy bất an. Ông Võ Văn Vinh ngụ ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng nói trong lo lắng như thế này: chắc chắn sau mỗi đợt sương mù dày như thế này thì dịch bệnh sẽ gia tăng trên hoa kiểng và nông sản, nhà nông sẽ phải tốn thêm chi phí thuốc bảo vệ thực vật.
Thưa quý vị, đã uống rượu bia thì không có lái xe. Thông điệp quan trọng này đã được tuyên truyền từ nhiều năm qua. Cùng với đó, chế tài xử phạt đã tăng lên mức 40 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 năm. Song thì tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn ra, đặc biệt là dịp cuối năm.
Dạ, và việc gia tăng các trường hợp sử dụng rượu bia nhưng mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông vào dịp cuối năm là dễ hiểu. Cơ quan doanh nghiệp nhà máy đa số đều tổ chức tiệc tất niên cho cán bộ công nhân viên, rồi thói quen tụ tập ăn nhậu của người dân Việt Nam những ngày này khiến tình trạng vi phạm nồng độ cồn cũng tăng cao hơn so với bình thường. Và thực tế ghi nhận thời điểm cuối năm thì gần Tết Nguyên Đán, các buổi liên quan tụ họp, tình trạng sử dụng rượu bia và vẫn tham gia giao thông đang có dấu hiệu tăng trở lại. Có những trường hợp ghi nhận mức vi phạm lên đến 1,58 mg lít thở, tức là gấp 4 lần mức kịch khung là 0,4 mg trên 1 lít khí thở, cao nhất trên toàn quốc đến thời điểm này.
Thưa quý vị, chắc là chúng ta cũng đã biết là pháp luật đã quy định tuyệt đối là không được có nồng độ cồn trong máu khi lái xe, mức phạt đến vài chục triệu đồng, đồng thời thì tước giấy phép lái xe, giữ phương tiện, phạt tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Có thể nói quy định đã rất nghiêm khắc, nhưng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia vẫn chưa chấp hành nghiêm, thậm chí phớt lờ những cảnh báo hoặc là sẵn sàng chống đối lại lực lượng chức năng khi mà bị xử lý vi phạm.
Từ nay cho đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, lập thêm các chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các điểm, trong đó thường xuyên thay đổi vị trí để kiểm tra và triển khai các đội kiểm tra nồng độ cồn lưu động trên đường. Theo đại diện đơn vị cảnh sát giao thông cho biết thì không ít trường hợp tài xế bị xử phạt đến vài chục triệu đồng, nhất là vào dịp cuối năm. Việc xử phạt tuyên truyền đến những tài xế vi phạm nồng độ cồn cũng gặp không ít khó khăn khi họ không còn được tỉnh táo.
Dạ, và những ngày Tết Nguyên Đán cũng đã sát bên rồi, gần kề lắm rồi. Để niềm vui được trọn vẹn thì chúng tôi nghĩ rằng mỗi người dân, ngay cả bản thân chúng ta đều cần ý thức về trách nhiệm khi mà tham gia giao thông, thực hiện tốt khẩu hiệu, đã uống rượu bia thì không lái xe, thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với giờ cao điểm giao thông. Ngày hôm nay là ngày thứ hai cuối cùng của năm và chúng ta sắp sửa bước sang năm mới. Thì như chúng tôi đã nói từ đầu chương trình thì thời điểm này giao thông đi lại trên các tuyến đường rất là đông đúc nhộn nhịp, ai ai cũng tấp nập mua bán. Dịp cận Tết thì không khí mua bán, người mua kẻ bán, chúng ta thấy là ở các khu chợ dân sinh thì cảm nhận rất là rõ điều đó. Và dạo quanh một vòng nội ô thành phố Cần Thơ thì các chợ hoa thì cũng đã tấp nập trên bến dưới thuyền. Ở dưới sông thì người ta mang hoa lên để chất lên những cái địa điểm để mà tập kết hoa để bán cho người dân. Và đi trên phố thì anh Thư thấy là những chiếc xe Honda thì bác tài lái phía trước thì ở phía sau thì có người bưng hai cái chậu hoa. Thì hình ảnh đó thì thấy cũng rất là dễ thương, mang Tết về nhà. Tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc là cái điều đó thì cũng về giao thông thì cũng hơi khó khăn một chút, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là về giữ khoảng cách an toàn, thứ hai là điều chỉnh tốc độ cho phù hợp, quý vị nha.
Dạ, và cập nhật cái tình hình camera trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong buổi chiều hôm nay. Bây giờ là 16:50, nhưng mà trái với những ngày trước, Huy Cường thấy là những ngày cận Tết rồi, nhưng mà cái nút giao mà nhiều nhất chúng ta theo dõi trong những ngày qua, nó nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì khi mà quý cường bật camera lên thì cũng khá ngạc nhiên khi mà cái tình hình giao thông khá là thông thoáng như quý vị, nó không có kẹt như là bình thường. Và cái khoảng cách giữa các xe dừng đèn đỏ thì cường thấy là ở giây thứ 20. Ở giây thứ 20 thì vẫn là khoảng 5 mét để mà dừng chặn đèn đỏ như là những đèn đỏ nút giao khác thôi. Đó, dạ. Tình hình giao thông tương đối thông thoáng.
Và cũng xin được nói thêm Huy Cường ơi, ngày hôm nay chúng ta thấy là ban ngày thì sáng sớm trời sương mù rất là nhiều, nhưng mà buổi trưa và bây giờ thì cũng gần 17 giờ chiều rồi nhưng mà nắng vẫn còn rất là gắt. Chắc vì lẽ đó cho nên người dân cũng chưa có ra đường nhiều để mà mua sắm, để mà làm nốt những công việc cho những ngày nghỉ Tết. Cho nên là lượng xe chúng ta thấy là qua nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân nó chưa đông bằng những ngày trước. Thời điểm này trở đi thì chắc chắn tại các nút giao trọng điểm thì sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc. Và lúc nãy đến cơ quan thì tôi thấy mặc dù còn sớm nhưng mà lực lượng chức năng cũng đã dự trù được tình huống đó, cho nên cũng đã đứng để mà một lát nữa sẽ điều tiết giao thông để mà bà con chúng ta đi lại an toàn hơn. Trên tuyến đường đại lộ Hòa Bình qua camera quan sát thì Thư cũng thấy là lượng xe cũng khá là trật tự và thông thoáng, tuy nhiên thì cũng có vài chiếc Honda đậu bên làn xe ô tô. Dạ, điều này thì người tham gia giao thông cũng cần lưu ý nha quý vị, để tránh vi phạm luật giao thông và để tránh những cái sự mà va quẹt không đáng có. Và thời điểm này nếu mà chúng ta muốn tham quan khu vực Bến Ninh Kiều, những địa điểm mà diễn ra các lễ hội mùa xuân của thành phố Cần Thơ thì họ cũng đã có cái bảng mà cấm xe ô tô, và chúng ta cũng lưu ý đậu đỗ xe đúng nơi quy định để mà có thể là hòa mình vào các địa điểm vui chơi một cách thoải mái nhất.
Và Quý Cường thì có cập nhật camera ở cầu Quang Trung. Thì Quý Cường thấy là khác ở với mọi ngày thường, là thường lực lượng giao thông đứng ở ngã ba nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân. Nhưng mà hiện tại thì nút giao cầu Quang Trung thì Cường thấy là xuất hiện cảnh sát giao thông tại đây để mình điều tiết giao thông. Có lẽ là những ngày cận Tết thì lực lượng chức năng xác định là ở những cái cửa ngõ ra vào thành phố chắc chắn là cái lượng phương tiện từ các tỉnh khác đổ về sẽ đông. Mà thực sự thì Quý Cường thấy là thực tế ở nút giao cầu Quang Trung hiện bây giờ ngay đèn xanh đèn đỏ đang có mật độ phương tiện là cao hơn rất là nhiều so với ngã tư 3 tháng 2 Mậu Thân ngay lúc này.
Dạ rồi, còn một cái nút giao khác mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, tuy là không có qua hình ảnh của camera quan sát của thành phố Cần Thơ, nhưng mà có khán thính giả quan tâm gọi điện về cho biết thì nút giao giữa đường Mậu Thân và Nguyễn Văn Cừ nối dài gần xí nghiệp Mai Tây Đô thì cũng đang lượng xe đổ về cũng rất là đông. Và một nút giao khác đó là Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Cừ, và cái hướng đi qua siêu thị MM Mega thì lượng phương tiện cũng đang rất là đông dần lên thưa quý vị. Cho nên là khi mà di chuyển qua những địa điểm này thì chúng ta cũng, nếu như mà chúng ta có cái lộ trình khác thích hợp hơn thì chúng tôi khuyên là quý vị nên chọn cái lộ trình thích hợp hơn, bởi vì những lúc nút giao này nếu như mà chúng ta buộc phải đi thì chắc là cũng phải chấp nhận tình trạng kẹt xe đôi chút trong những ngày này quý vị ha. Và bây giờ thì để chúng ta có thể thay đổi không khí một chút xíu, những ngày xuân đã sắp đến rồi thì chắc là mời mọi người sẽ hòa mình vào không khí mùa xuân với những giai điệu sôi động, nhưng mà cũng lời bài hát cũng lắng động một chút xíu. Một sáng tác của Mai Chí Thiện, ca khúc Mong Ước Sum Dày do Vũ Thịnh trình bày.
Mùa xuân mang đến khát khao tiếng ca vui mừng, bầy chim hót vang, nắng xuân ấm em tràn hòa ngàn câu chúc mừng cho năm mới tài lộc mang khắp nơi.
Năm tháng qua bao nhiêu buồn vui cũng trôi qua nhanh mà thôi, lại một năm mới đến chưa kịp mời gọi
chạy.
Hy vọng thành công cho những ai còn xa chưa kịp. Tết này được gọi là Tết âm, mà thêm dấu sắc nữa là Tết ấm này. Ấm áp ấm cùng ấm lòng, ấm no ấm nồng ấm ngoài ấm trong. Cả năm đi ngược về xuôi rồi, Tết này không về thì thôi rồi. Mẹ chờ mẹ ngóng mẹ trông, ngày nào cũng gọi về nhà chưa con. Về bên gia đình thật là ấm êm, cả nhà xung vầy thật là ấm thêm. Đám mây khoe sắc, pháo hoa chớp tắt, nụ cười em thơ rực sáng lên trong ánh mắt. Dù lớn dù khôn vẫn mong nhận được lì xì, bố hỏi người yêu chỉ vì đứng cười hi hi.
3, 2, 1, chúc mừng năm mới.
Thưa quý vị các bạn, hiện tại thì cái việc đi lại đang tăng cao trong những ngày cận Tết, nên tại các bến xe thường là ghi nhận lượng người và phương tiện rất là đông đúc. Và cái bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ cũng tương tự, khi mà người dân từ khắp nơi đổ về quê đang Tết, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, xa quê đi làm thì một năm có những ngày nghỉ Tết thì tâm lý là ai cũng muốn về đoàn tụ với gia đình. Do vậy thì lượng người đổ về các bến xe cũng rất là đông. Và như chúng ta biết là nằm ngay trục đường chính kết nối với các tỉnh thành, áp lực phương tiện tăng cao nên tại khu vực bến xe thời điểm này thì lại càng phức tạp hơn thường ngày nữa. Việc đi lại của bà con không biết là có gặp khó khăn gì hay không ha quý vị. Và sau đây thì để giải đáp câu hỏi này thì anh Thư cũng đang rất là thắc mắc. Thì mời quý vị cùng anh Thư sẽ kết nối với phóng viên Điểm Nóng chiều nay ở lại đây để phản ánh cụ thể tình hình tại đây cùng chúng ta.
Alo, mến chào Minh Trí ạ.
Xin được chào chị anh Thư, anh Quý Cường cũng như là quý khán giả đang nghe chương trình về câu điểm giao thông chiều nay nhé.
Dạ, hồi nãy giờ thì Quý Cường với anh Thư có bàn tới cái vấn đề là tại các cửa ngõ mà ra vào của thành phố Cần Thơ, hôm nay đã là 25 Tết rồi, các cửa ngõ ra vào thành phố Cần Thơ cũng là đông đúc rồi. Cường thấy là có cảnh sát giao thông ở những khu vực mà ra vào cửa ngõ thành phố Cần Thơ. Thì hiện tại ở chỗ anh Minh Trí, cái việc đi lại tại bến xe ngày 25 Tết ra sao ạ?
Hiện tại thì tôi đang đứng phía trước của cổng cái xe trung tâm thành phố Cần Thơ đó anh Quỳ Cường. Và có thể thấy là cái hình ảnh là mọi người dân từ mọi nơi đã bắt đầu đổ về rồi, ba lô rồi túi sách và đồ đạc lỉnh khỉnh để mà về quê. Thì cái lượng xe ra vào thì tôi thấy cũng là đông hơn so với ngày thường. Tuy nhiên thì nó chưa quá là căng thẳng và tình hình ở đây vẫn ổn định. Chúng ta biết là bến xe khách trung tâm thành phố nó chia ra hai cổng ra vào khác nhau và những vị trí cổng này cũng khá là rộng. Và phía trước cổng thì cũng có cái lực lượng bảo vệ. Nên cái tình trạng mà dừng đậu phía trước cổng xe, cổng bến xe để mà đưa rước thì nó cũng không phải xảy ra quá nhiều. Nghĩa là mọi người chạy đến đây thì mọi người rước người thân lại đi về. Hoặc là mọi người sử dụng phương tiện công nghệ cao, xe công nghệ cao thì sử dụng xe trung chuyển. Nên không xảy ra cái tình trạng quá căng thẳng phía trước cổng bến xe. Tuy nhiên thì cái lượng xe cũng đã đông dần lên rồi. Có thể tùy theo từng cái thời điểm trong ngày. Có thể là buổi tối nó sẽ cái lượng xe nó sẽ đông hơn. Hoặc là vào những ngày tới khi mà mọi người đổ dồn về một lượt thì có thể là lúc đó thì mới là thời gian cao điểm của tại bến xe khách trung tâm thành phố. Còn hiện tại thì cái tình hình ở đây vẫn khá là ổn định, mặc dù là có đông hơn so với ngày thường.
Khi mà nghe anh Chí nói một cái từ rất là gợi hình, đó là đồ đạc lỉnh kỉnh, thì Quý Cường thấy là chắc chắn là tình hình giao thông ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên hiện tại thì tình hình ở phía trong khu vực bến xe cũng như là ở cổng khu vực bến xe thì tương đối ổn ha. Nhưng mà còn tình hình giao thông trên cái tuyến đường chính thì hiện giờ như thế nào hay anh?
Ở tuyến đường chính hiện tại thì xe rất là đông, xe tải, container, ô tô, hầu như là nhiều khi đến những cái thời điểm mà chúng ta thấy là ở đây thì có chốt đèn tín hiệu mà giao với khu dân cư Hồng Loan đó anh.
Yeah.
Ở chốt đèn tín hiệu này khi mà có tín hiệu đèn đỏ thì hầu như là xe phải xếp hàng dài. Tuy nhiên thì cái hạ tầng ở đây thì đã được sửa chữa một phần nào. Ví dụ như lúc trước thì chúng tôi có phản ánh cái tình trạng mà cái phương tiện mà từ bến xe đi ra mà ngay cái vị trí chốt đèn mới ra cái quốc lộ đường chính á, thì cái có một cái đoạn ngay giao dưới cái vị trí chốt đèn tín hiệu giao thông thì nó bị xuống cấp, nghĩa là nó có nhiều cái ổ gạo rồi, thì bây giờ thì đã được trắng nhựa một phần và cải đá rồi. Tuy nhiên thì nó chưa hoàn chỉnh nên nó còn bụi hơi nhiều khi mà trời nắng gắt như thế này. Mặc dù vậy thì cái mặt đường tương đối bằng phẳng nên mọi người xe di chuyển cũng thuận lợi hơn vào những ngày cuối năm. Đó là một cái tin cũng là đáng mừng để mà chúng ta thấy là có thể là cái áp lực nó sẽ bị được giải tỏa nhiều hơn trong những ngày sắp tới khi mà lượng người về quê đi ngang bến xe trung tâm cũng như là vào bến xe trung tâm đông hơn.
Dạ, thực sự thì thông tin từ anh Minh Trí làm Quy Cường cũng mừng lắm ạ. Những cái ngày trước đây thì Quy Cường có đi qua cái đoạn này, là ngay cái khu vực bến xe quẹo phải ra ngay cái đầu khu Hồng Loan đó, thì Cường thấy là cái khu đó là xuống cấp nghiêm trọng lắm, là mình di chuyển cũng rất là khó khăn. Như bây giờ đường xá được sửa chữa một phần, anh Minh Trí ha. Thì dạ rồi, rất là mừng luôn. Vài ngày tới á, thì chắc chắn là người và phương tiện sẽ tiếp tục tăng ở khu vực bến xe trung tâm thành phố này. Thì những cái bao quát của anh Minh Trí hiện tại với tình hình giao thông hiện tại như thế, thì anh muốn lưu ý đến mọi người những cái điều gì về an toàn giao thông để mà mọi người di chuyển an toàn hơn ạ?
Một cái vấn đề mà mọi người cần lưu ý đó là chúng ta khi mà đến cái khu vực này thì chúng ta đối với người thân mà chúng ta đưa rước á, mà chúng ta có dừng đậu phía trước cổng bến xe thì chúng ta cũng đậu trật tự ở hai bên. Tại vì cái khoảng trống ở đây thì nó cũng khá là rộng để mà chúng ta có thể là di chuyển thoải mái, để tránh cái trường hợp mà chúng ta cản trở những xe từ bên trong bến xe đi ra. Cũng như là trên tuyến đường chính thì khi mà chúng ta đến khu vực này thì chúng ta giảm tốc độ. Và một phần nữa thì tôi nghĩ là hiện tại thì các cái hãng xe, các doanh nghiệp vận tải xe khách đó, thì hành khách thì cũng đã bắt đầu bán vé trực tuyến. Thì cái hình thức đăng ký trực tuyến thì cũng khá là thuận lợi cho các hành khách. Nghĩa là chúng ta đăng ký trước thì chúng ta sẽ tránh mất quá nhiều thời gian và chúng ta chủ động được cái lịch trình đi chúng ta. Thay vì khi mà quý vị đặt, chúng ta đến bến xe chúng ta đặt vé thì quý vị chúng ta sẽ mất thời gian và chờ đợi, đôi khi là không có vé phù hợp với mình nữa. Cái đó là vấn đề là quan trọng. Vấn đề thứ hai nữa là vào những ngày Tết thì như lúc đầu tôi đã nói đó, thì mọi người sẽ có rất là nhiều đồ đạc mang theo. Chúng ta nhớ là cẩn thận về cái tư trang hành lý của mình, kiểm tra thật kỹ. Tại vì cái số đôi khi là người đông quá thì cái tình hình an ninh trật tự nó cũng sẽ có những vấn đề phức tạp đấy à. Thì quý vị lưu ý những điều này để mà có thể là cái chuyến về quê của mình hoặc là chuyến trở lại thành phố của mình hoặc là các tỉnh lân cận thì nó được an toàn cũng như là mọi điều thuận lợi quý vị nhé.
Dạ rồi, xin được cảm ơn Minh Trí với những thông tin rất là bao quát về một cái điểm mà cửa ngõ ra vào thành phố Cần Thơ, đó là bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ, và những cái lưu ý hết sức cần thiết và rất là hiệu quả từ Minh Trí ạ. À.
Quý vị thân mến, thời điểm cuối năm thì áp lực giao thông trên đường bắt đầu tăng dần, đặc biệt là hoạt động đi lại vận chuyển hàng hóa của các phương tiện phục vụ nhu cầu mua sắm cho năm mới. Đáng chú ý là việc xuất hiện ngày càng nhiều các phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn cho cả người điều khiển và những người cùng lưu thông luôn trên đường.
Thưa quý vị, chuyên chở đủ các mặt hàng từ thực phẩm, rau quả cho đến vật dụng gia đình, trang trí nội thất hay là cây xanh hoa kiểng, chất đầy xe luôn. Thì các phương tiện cứ lao đi dung dúc trên khắp đường phố giữa những cái dòng người, dòng xe hối hả. Những cái chiếc xe ba gác chở hàng vượt quá kích thước quy định, xe máy chất hàng tối đa, rồi cái người chở nông sản ngồi chênh vênh trên ống hàng là những cái hình ảnh xuất hiện nhan nhản trên đường hiện tại. Từ cái trung tâm thành thị đến ngoại ô luôn. Thậm chí là có nhiều chiếc xe gắn máy đã cũ nát rồi, đèn sau cũng bể nát rồi, biển số lắc lư, thì có thể rất là mình có thể tưởng tượng là rất là bất cứ lúc nào đó không đảm bảo lưu thông cũng là tham gia chở hàng mà vấn đề này thì liên tục luôn. Trong khi thì ý thức người tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn hơi kém.
Trong khu vực nội ô thành phố Cần Thơ thì chúng ta thấy là phương tiện chở hàng hóa của những cửa hàng mà đi giao hàng hóa, đi giao những phần quà Tết chẳng hạn cũng len lỏi giữa phương tiện đông đúc, khiến cho cái người lái bị cản trở tầm nhìn, gặp nhiều khó khăn khi điều khiển xe. Bởi vì như chúng ta thấy là đường phố xe cộ thì đông đúc, ai ai cũng hối hả nhích từng cm để mà hoàn thành công việc của mình. Và thực tế là đã có những vụ va quẹt tai nạn giao thông xảy ra từ chính việc chở hàng quá cồng kềnh. Chính vì vậy, đây là một trong những hành vi mà chúng ta thấy là trong luật an toàn giao thông cũng đã nêu ra và bị cấm.
Chúng tôi thông tin thêm đó là theo khoảng 4 điều 6 nghị định 46 năm 2016 về cái việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có quy định như thế này. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi đi xe xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, chở hàng cồng kềnh. Trong cái trường hợp gây tai nạn giao thông vì chở hàng cồng kềnh thì sẽ bị nặng hơn là tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng.
Tư vấn của chuyên gia.
Thưa quý vị, khi mà chúng ta lên một chiếc xe thì thơm tho, sạch đẹp thì chúng ta cảm thấy là mình cũng vui vẻ và hưng phấn và cảm thấy tinh thần mình cũng nâng lên rất là nhiều, phải không Huy Cường?
Dạ, đúng rồi, chắc chắn.
Ngược lại, khi mà chúng ta bước lên một cái chiếc xe ô tô mà có mùi thì quả thật là sẽ tạo cảm giác khó chịu cho tài xế và người ngồi trong xe luôn. Vì vậy mà nhiều người đã tìm ra rất là nhiều cách để khử được những mùi hôi đó, như là anh Thư thấy là có cà phê nè, dùng cái lá dứa nè, dùng thậm chí là trái khóm của mình nè, và những cái gói mà túi thơm đủ mùi theo cái sở thích của chủ nhân cũng được đặt trên xe để mà xử lý những cái mùi hôi mà phát sinh trong cái quá trình mà xe của chúng ta có mùi hôi. Thế nhưng mà không ít trường hợp khử mùi hôi này xong rồi thì lại dẫn đến xuất hiện một mùi hôi khác, có khi là nó còn khó chịu hơn nữa, thưa quý vị. Và tiết mục tư vấn chuyên gia ngày hôm nay thì phóng viên Mỹ Tiên có cuộc trao đổi với anh Lê Minh Tính, nhân viên gara ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp, để mà tìm hiểu nguyên nhân cũng như là khắc phục triệt để vấn đề này. Chúng ta cùng nghe quý vị nha.
Chào anh Tính. Thường khi mà đi trên một chiếc xe mà có mùi hôi á, thì đương nhiên điều đầu tiên là rất là khó chịu rồi. Nhưng mà ngoài ra thì những cái mùi hôi này còn có tác hại như thế nào?
Nếu mà ở tình trạng nhẹ thì gây khó chịu cho người ngồi trong xe, cũng như là khiến cho cái ấn tượng về cái người chủ xe không được tốt. Nặng hơn thì còn có thể gây say xe nữa. Xe của chúng ta bị hôi thì ở trong xe sẽ chứa rất là nhiều vi khuẩn có hại. Về lâu về dài nó sẽ không tốt cho sức khỏe của người ngồi trong xe.
Thường thì những nguyên nhân nào dẫn đến xe của chúng ta có mùi hôi?
Mùi hôi trên xe ô tô thì nó thông thường sẽ đến từ thứ nhất đó là đến từ hệ thống điều hòa, nghĩa là không khí nó có mùi hôi. Và cái thứ hai là nó sẽ đến từ những cái vật liệu nội thất trong xe đó các bạn, từ ghế ngồi, từ thảm sàn. Nguyên nhân thứ hai chính là bị ám mùi, nghĩa là khi cái mùi như là mùi thuốc lá nè, mùi sầu riêng, mùi nước mắm, ai đó mang đồ ăn thức uống vào trong xe và gây mùi khó chịu rất là lâu. Và nguyên nhân thứ ba đó là vì xe của chúng ta bị dơ, bị ẩm mốc, từ đó nó sẽ gây ra cái mùi rất là khó chịu.
Cách xử lý những cái mùi hôi này thì như thế nào hả anh?
Thì theo cách thông thường mọi người hay nghĩ đến là cái phương pháp đó là dùng mùi để át mùi. Chúng ta sẽ dùng những cái mùi hương thơm, ví dụ như là lá dứa nè, rồi xả nè, trái thơm chẳng hạn đó. Thông thường mọi người hay sử dụng cái phương pháp đó. Đối với tôi thì cái phương pháp như thế nó chỉ giải quyết được vấn đề tạm thời thôi, không có giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Vậy cách nào khắc phục mùi hôi này một cách tận gốc?
Chúng ta cần phải xác định rõ đâu là nguyên nhân gây ra mùi hôi trên xe. Thì chúng ta biết được nguyên nhân thì chúng ta mới có thể trị được nó tận gốc. Cái bước thứ hai đó là trước khi chúng ta nghĩ đến chuyện thơm thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện sạch trước. Có nghĩa là chúng ta cần phải vệ sinh, dùng các cái hóa chất chuyên dụng tẩy rửa đó để chúng ta làm sạch nội thất một cách toàn diện. Sau khi chúng ta làm sạch toàn bộ nội thất rồi thì chúng ta cần phải diệt khuẩn. Các bạn sẽ cần đến những cái dung dịch diệt khuẩn phun lên tất cả các bề mặt trong nội thất. Và chúng ta cần phải diệt khuẩn cả trong hệ thống điều hòa nữa. Đối với những cái mùi hôi mà do bị ám mùi thì ở trên thị trường nó sẽ có rất là nhiều cái dung dịch khử mùi hôi, thuốc lá và mùi hôi dành cho ô tô. Sau đó tiến hành làm cho cái xe của mình nó thơm lên một chút. Lúc đó thì các bạn có thể sử dụng nước hoa nè, có thể sử dụng tinh dầu, hoặc là có thể sử dụng những phương pháp thiên nhiên như là dùng lá dứa, dùng hạt cà phê, thì sau khi mà cái xe của mình đã sạch rồi thì cái mùi thơm nó sẽ mang lại cái cảm giác dễ chịu và đúng với cái bản chất là mùi thơm của nó. Thì tôi đã chia sẻ tất tần tật những cái hiểu biết về vấn đề xử lý mùi hôi trên xe, thì hy vọng là sẽ có ích cho các bạn và chúc cho các bạn có một chiếc xe thật là sạch sẽ, thơm tho.
Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ.
Huy Cường biết không, hồi nãy thì dạ, khi nghe anh Lê Minh Tính, nhân viên gara ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp tư vấn về cách xử lý mùi hôi trên xe, thì thưa ấn tượng nhất ở một cái câu mà nói luôn, đó là khi mà trước khi mà chúng ta xử lý mùi hôi trên xe, chúng ta phải làm sạch nó đã, và chúng ta phải biết được cái nguyên nhân mà gây ra cái mùi hôi như thế nào thì mới xử lý tận gốc được. Dạ, cùng lưu ý những điều này để mà chiếc xe của chúng ta luôn luôn thơm tho sạch sẽ và nó thực sự là một cái người bạn tin cậy quý báu của mình, quý vị nha.
Dạ, thực sự thì giống chị Thư nói thì Quý Cường cảm thấy là một cái đây là một cái mẹo mà chúng ta cần phải nắm, bởi vì khi mà xe ô tô của chúng ta hôi thì rất là khó chịu ạ. Nên là Quý Cường với anh Thư hy vọng rằng cái tiết mục vừa rồi cũng sẽ đem đến nhiều những cái thuận lợi cho quý vị, giúp quý vị đón một cái Tết Nguyên Đán thật là thơm tho trên xe ô tô của mình, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến đến điểm nóng thứ hai ha chị Thương.
Thưa quý vị, những ngày giáp Tết Nguyên Đán này thì số lượng người mua sắm tại các cửa hàng trên đường Mậu Thân và đường Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều tăng vọt. Bắt đầu từ khoảng tắt nắng trở đi, khoảng từ chiều từ 16 giờ đến 21 giờ là lúc mà mua bán tấp nập nhất luôn. Đó cũng là lúc giao thông tại khu vực này trở nên phức tạp, bởi vì như chúng ta biết là nội ô thành phố Cần Thơ có hai con đường, đó là Mậu Thân và Nguyễn Việt Hồng, là nơi tập trung những cái cửa hàng mà quần áo, những cái shop thời trang. Và đó cũng là sự lựa chọn cho rất là nhiều chị em phụ nữ, khiến cho tình hình giao thông tại đây những ngày này cũng hơi rối rắm một chút xíu. Ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu nữa, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Điểm Nóng đang có mặt tại khu vực giao nhau giữa đường Mậu Thân và Nguyễn Việt Hồng để mà thông tin về tình hình giao thông chiều nay như thế nào. Alo, xin được kết nối với phóng viên Thái Hằng ạ.
Xin chào quý khán giả, xin chào các host của chương trình chiều nay ạ. Hiện tại thì tôi đang đứng tại đường Mậu Thân, nơi giao nhau với đường Nguyễn Việt Hồng ạ. Như chắc có lẽ chị Thư cũng nghe ở cái khu vực tôi đang đứng là tiếng nhạc đang rất lớn, đúng không chị Thư? Là hiện tại là ở các cửa hàng á đều coi như là những ngày giáp Tết là những ngày mà bán hàng rất là đắt, cho nên là hôm nay cái khu vực này nó không phải là đông nữa mà là quá đông các phương tiện cũng như là người qua lại để mua sắm. Bình thường thì ở khu vực này chỉ là đông khi mà người ta mua sắm quần áo này kia thôi, còn hôm nay thì dọc các tuyến đường Mậu Thân thì lại có thêm người ta buôn bán hoa rồi những cái cây cảnh này kia, cho nên là làm cho cái người mua người bán tại khu vực này thì hiện tại là rất là đông ạ.
Thái Hằng ơi, ở đoạn giao nhau giữa đường Mậu Thân và Nguyễn Việt Hồng thì có cái phía bờ kè phía Mậu Thân, thì thông thường khi đi qua đây thì anh Thư thấy là có một vài xe thì chạy ngược chiều, khiến cho những người mà lưu thông thì cũng hơi gặp một chút xíu bất ngờ, và thậm chí là cũng đã ghi nhận những vụ va quẹt. Thì chiều nay đứng tại đây quan sát nãy giờ thì Thái Hằng ghi nhận tình hình này ra sao ha?
Hôm nay thì cái việc mà chạy ngược chiều tôi thấy là có phần hạn chế rất là nhiều, hầu như là chưa thấy ạ. Bởi vì hôm nay thì xe thật sự rất là đông, cho nên là tôi nghĩ khi mà muốn sang đường hay là muốn rẽ thì thật sự nó cũng rất là khó khăn. Nếu như chạy ngược chiều thì lại càng khó hơn nữa, cho nên là cái vấn đề chạy ngược chiều thì hôm nay tôi thấy nó hạn chế. Tuy nhiên thì hôm nay thì có một cái trường hợp đó là ở các cửa hàng thì muốn đẩy mạnh cái doanh số bán hàng của mình hơn trong cái dịp Tết này, thì những cái hàng hóa người ta là trưng bày ra ngoài vỉa hè luôn, chứ không còn là chỉ là cái trong cái cửa hàng nữa, cho nên là cái việc đó thì nó cũng ảnh hưởng cho tới cái việc lưu thông của mọi người. Như là có đoạn thì có khúc thì nó cũng là che khúc cái tầm nhìn, còn có những cái khúc thì người ta là đậu giữa cái lòng đường để mà coi như là lựa hàng luôn, như vậy thì cũng làm ảnh hưởng tới giao thông của khu vực này đó ạ.
Vậy thì nếu mà đưa ra một vài lưu ý để cho mọi người lưu thông an toàn khi đi qua đây thì Thái Hằng sẽ chia sẻ điều gì ha?
Dạ, Như quý vị cũng biết là cái khu vực này thì hiện tại thì nó rất là đông xe phức tạp như vậy, rất là dễ, nếu chỉ cần một phút là thôi thì cái tình trạng mà va quẹt với nhau thì rất là dễ xảy ra. Cho nên là khi qua khu vực này, đặc biệt là chú ý quan sát, mình phải tập trung rất là nhiều. Đôi lúc thì tôi cũng có cảm thấy một số, nhất là các bạn trẻ khi qua khu vực này có đôi lúc thì nó hơi lơ là một phần nè, là lo nhìn những cái món hàng xinh đẹp, một phần thì nghe nhạc hay như thế nào đó thì cũng mất tập trung. Bên cạnh đó thì những cái người bán hàng thì cũng mong muốn là mọi người nên là trưng bày những cái sản phẩm của mình nó gọn gàng hơn một xíu để có thể là không ảnh hưởng tới cái việc lưu thông trên đường cũng như là những người mua hàng, thì để mình có thể chọn những cái sản phẩm mà ưng ý thì mình cũng nên là đậu xe vào một vị trí nào đó thích hợp để mình có thời gian cũng như là chọn lựa món hàng kỹ hơn hơn là đậu giữa đường, để mà vừa đậu giữa đường mà vừa mua hàng, như vậy thì vừa khó có thể chọn được món hàng mình vừa ý mà vừa làm ảnh hưởng tới giao thông cũng như là nguy hiểm đến bản thân của chính mình nữa ạ.
Xin được cảm ơn những lưu ý rất là cụ thể của phóng viên Thái Hằng. Và quý vị ơi, nhu cầu mua sắm của chúng ta trong những ngày Tết thì ai cũng có cái nhu cầu đó, nhưng mà mua sắm như thế nào ra làm sao để không ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tại những con đường mà tập trung thời điểm này thì rất là đông cửa hàng và trưng bày hàng quá, thì cũng như Thái Hằng chia sẻ là cũng xuống lòng đường luôn. Tình hình đậu đổ xe cũng như là đi đứng thì quý vị hãy cố gắng là giữ an toàn giao thông cho bản thân mình, và thậm chí là khóa xe cẩn thận để tránh những cái mất mát không đáng có quý vị nha.
Dạ, và nghe thông tin từ Minh Trí và Thái Hằng thì thực sự là những ngày này không khí Tết đã cũng tràn ngập khắp mọi nơi rồi. Vậy là năm dần sắp khép lại, nhường chỗ cho năm mới Quý Mão, với nhiều niềm vui hy vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, đi đến nơi về đến chốn và mọi điều suôn sẻ may mắn hay quý vị.
Dạ đó, tập hợp những cái điều mà chắc là ai cũng mong muốn, phải không Huy Cường?
Dạ.
Nhất là trong mỗi chúng ta, đi đến nơi về đến chốn, vạn dặm bình an trên mọi nẻo đường nè. Đối với những quý bác tài nữa, kinh doanh thuận lợi, những người đi làm việc thì cũng có một năm thăng tiến, mọi điều thì tốt đẹp. Và chắc là thời điểm này thì chúng ta thấy là cái thời gian trôi rất là nhanh, có nhiều cái việc mà mình muốn làm lắm. Và trước khi chào tạm biệt quý vị thì anh Thư và Huy Cường cũng xin điểm qua một chút xíu về cái những camera trên tuyến đường thành phố Cần Thơ để mà chúng ta biết đoạn đường nào đông xe, đoạn đường nào ùn tắc để mà mình có những phương án di chuyển hợp lý. Ngay lúc này thì ngã ba cầu Quang Trung thì tôi thấy là cái hướng từ Quang Trung về 30 tháng 4 hướng quẹo phải thì tương đối thông thoáng.
Yeah.
Còn hướng đi thẳng từ đại lộ Hòa Bình về đoạn 30 tháng 4 thì cũng thông thoáng, nhưng mà thường là nó kẹt xe ở chỗ mà cái ngã tư giao với Quang Trung, do cái mặt đường thì chúng ta thấy là cũng nhỏ hẹp thật. Di chuyển qua đây thì chúng ta vui lòng chờ đợi một chút xíu thì cũng sẽ được di chuyển thôi thưa quý vị.
Quan sát thêm thì Quý Cường thấy là vẫn còn lực lượng cảnh sát giao thông đứng chốt chặn tại đây nha quý vị. Và vừa rồi thì có thể là Quý Cường thấy những cái hình ảnh mà lúc nãy Quý Cường và anh Thư có thông tin đó, là khi mà ngày Tết đến đó thì có những người đi xe Honda chở những cái vật dụng là quá khổ, quá tải, thì Quý Cường vừa mới thấy một cái phương tiện như vậy di chuyển qua. Chắc có lẽ là lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt gặp. Tuy nhiên tình hình giao thông hiện tại ở giờ cao điểm thì chắc chắn là những cái lỗi như thế này sẽ cảnh cáo và cho đi ạ.
Dạ rồi, còn đại lộ Hòa Bình thì có một cái điều lưu ý là một cái anh xe Honda áo màu đỏ thì dừng ngay ngã tư phía mà quẹo phải của các xe khác để hình như là nghe điện thoại thế nào quý vị ơi. Anh Thư thấy là thấy đứng cũng khá là lâu, và các phương tiện khác thì mặc kệ các phương tiện khác, anh ta dừng lại có lẽ là nghe điện thoại. Và hành vi này thì bị nguy hiểm cho bản thân mình và còn là bị cấm khi mà luật tham gia giao thông nữa. Và thấy là nghe xong thì anh ta đi rồi. Tuy nhiên là chúng ta cũng đừng làm như vậy quý vị nha.
Dạ, Quý Cường mở camera tại nút giao 3/2 Mậu Thân ngay tại thời điểm này thì vẫn là một cái sự ngạc nhiên khi mà không bị ùn ứ như mọi ngày. Lưu lượng tuy đông nhưng mà vẫn là thông thoáng. Và trên xe của mỗi người đều có những cái, Quy Cường thấy là trên một số xe Honda thì có những cái giỏ hoa đang chở về nhà đấy ạ.
Không khí Tết ngập tràn rồi Quy Cường ơi.
Không khí Tết ngập
và
tràn
một
rồi.
Cái địa điểm mà rất là quen thuộc và chiều nào cũng ùn ứ hết đó là ngã tư tại Vincom Hùng Vương, Cách Mạng Tháng 8. Và đi lộ 19 Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Văn Cừ. Anh Thư thấy là mặt đường tại đây là tương đối là nhỏ hẹp. Thường là cái hàng xe mà xe ô tô thì kéo dài cũng tới từ cái đường quẹo vô Phạm Ngũ Lão mà kéo dài tới Hùng Vương, Vincom Hùng Vương luôn. Và chiều nào cũng vậy nhưng mà cũng khoảng chúng ta đợi khoảng vài cái đèn đỏ là cũng sẽ được đi thôi quý vị.
Do đó là tình hình giao thông thực tế tại những cái ngã tư, ngã ba mà Quy Cường và anh Thư có thể cập nhật được. Và nhân đây thì Quy Cường và anh Thư cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với chương trình, như là bạn Bắc Quân Hy nè, rồi bạn Long Hải nè, hay là bạn Hà Phạm Bình Long đã đồng hành cùng với chương trình trong buổi chiều hôm nay.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau của Giờ Cao Điểm Giao Thông nha.